This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý vị xin thân ái chào Thánh Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình.
Mời anh Dương Phục ạ.
Đây là Dương Phục từ San Francisco, Bắc California. Xin chào quý thính giả và chào Như Quỳnh.
Vâng, với chương trình xin chào và anh xin chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Chương trình ngày hôm nay thì không có chị Thu Nga, nhưng mà chúng tôi có hai người khách rất là đặc biệt, đó là anh Dương Phục và mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đồng thời cũng sẽ là có Kim Thoa cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Kim Thoa đã cùng tham gia vào chương trình này, và xin mời anh Dương Phục lên tiếng, rồi bây giờ xin mời mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Em xin chào anh Dương Phục, chào chị Thanh Thủy và chào chị Kim Thoa, cùng chào quý khán thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình trên đài Sài Gòn, Houston ạ.
Vâng, rất là cảm ơn Như Quỳnh đã tham gia vào chương trình này. Như là cái tựa đề của chương trình này đó, trong cái lời giới thiệu đó, thì tình yêu và gia đình là những giá trị nền tảng của một đời sống bình an và hạnh phúc. Đó, mà Như Quỳnh thì lại ngoài tình yêu thì thật sự mọi chuyện tóm gọn ở trong tình yêu và gia đình, kể cả gia đình nhỏ và gia đình lớn của mình. Tuy nhiên, xin phép để dành một cái phút đầu để nói về cái ngày hôm nay là cái ngày bầu cử, thì hy vọng là tất cả quý thính giả ở ngoài đã và bây giờ đang tiếp tục trong suốt ngày hôm nay sẽ tiếp tục tham gia bầu cử để mà chúc tất cả mọi người Việt Nam bầu đúng, cử xứng đúng cái người mình chọn, mặc dù đôi khi những cái ý kiến có thể khác nhau, người bầu Dân Chủ, người bầu Cộng Hòa. Nhưng mà Như Quỳnh ơi, ở Việt Nam Như Quỳnh có đi bầu bao giờ không?
Dạ có ạ. Em có đi, Quỳnh có đi bầu cử 3 lần ạ. Lần đầu tiên là lúc Quỳnh vừa tốt nghiệp lớp 12 là năm 1997 ạ. Lúc đó là vừa có quyền công dân nên mình muốn biết cái cảm giác đi bầu cử như thế nào. Và hai lần còn lại là một lần là đi đến xem cái không khí bầu cử sau khi mình kêu gọi cái chương trình tẩy chay bầu cử. Và cái thứ hai là lúc tháng 5 năm 2016, lúc mà chương trình mà đó, lúc đó cái thảm họa Formosa nó diễn ra thì cũng cùng lúc với có bầu cử, thì Quỳnh cũng muốn mọi người nhớ đến cái câu khẩu hiệu là cá cần nước sạch, dân cần minh bạch nên có đi. Và sáng nay thì rất là trùng hợp là em cũng có đi qua một điểm bầu cử của Mỹ để biết người ta bầu cử như thế nào. Cả bầu cử ở Việt Nam và nước Mỹ thì em đều có quan sát đó là.
Nhưng mà ở Mỹ đó thì bầu cử rất là tự do, và bầu cử là có rất nhiều gia đình nói là con cái là thuyết phục cha mẹ bầu cho Dân Chủ, và cha mẹ, đây là nói người Việt Nam á, cha mẹ thì lại thuyết phục con cái bầu cho Cộng Hòa. Ở Việt Nam thì có cái sự tự do đó không, và làm sao mà cái thể đi bầu cử khi mà tất cả mọi người đều do đảng đề cử, đảng Cộng sản đề cử hả Như Quỳnh?
Dạ, ở Việt Nam thì theo quan sát của Quỳnh thì đa phần là không có ý thức về cái chuyện bầu cử ạ. Tức là mọi người cứ đến đại vì sợ phiền là chủ yếu, vì nếu mình không đi bầu cử thì tổ dân phố rồi mọi người sẽ đến tìm rồi sẽ nhắc, sẽ nêu tên. Một người có thể đi bầu cử cho cả gia đình cũng được, rồi có khi ông tổ trưởng tổ dân phố ông sẽ đi bầu cử cho vài gia đình không có mặt, cho nên là nó hoàn toàn khác à.
Anh Phục, bầu cử kiểu đó lạ quá anh Phục.
À, vâng, đúng như vậy. À, và như Quỳnh ơi, bây giờ thì từ này đương ở San Francisco là vì lý do, cũng là vì lý do gia đình, tại vì có đứa con gái đương sinh sống ở đây cho nên đi thăm cái cháu đương sắp sửa thành. Vì thế cho nên đương ở San Francisco là miền Bắc của California. Như Quỳnh chắc là mới tới nước Mỹ, không biết San Francisco là ở đâu hả?
Dạ, dạ vâng ạ.
Vâng, ở đây lạnh lắm. California này thì cũng đông người Việt sinh sống, còn hơn ở Houston và ở Texas nữa. Nhưng mà lần trước gặp Như Quỳnh đã thấy Như Quỳnh sức khỏe cũng không được tốt, thì mắt cũng bị đau và cũng phải lo cho hai con nấm và gấu chuyển đi học. Công việc bây giờ đến đâu rồi?
Dạ vâng, em xin chúc mừng anh chị vừa mới chuẩn bị sắp sửa lên chức thêm một lần nữa. Chúc cô con gái của anh chị là mẹ tròn con vuông, mọi thứ nó bình an. Cảm ơn anh Phục và chị Thủy. Thực sự thì hôm qua em mình có cho nắm với gấu đến trường học để ra mắt. Dạ, và hai cháu cũng
đi học rồi. Ồ, tốt quá.
Dạ. Nắm với gấu chỉ làm quen trường học thôi chứ chưa đi học ạ. Chắc là hai tuần nữa sau lễ thì cháu sẽ đi học. Dạ, hiện tại thì cái vấn đề mà Quỳnh lo nhất đó là mẹ của Quỳnh. Mẹ đến bây giờ thì có lẽ mẹ là người chịu tổn thương tâm lý nhiều nhất, vì mẹ không có thể hòa nhập nhanh như nắm hay là gấu hay như Quỳnh, vì Quỳnh thì còn có trách nhiệm, rồi còn có hai cháu nhỏ, nên là Quỳnh nghĩ Quỳnh sẽ cố đi qua được cái khó khăn trong hội nhập. Nhưng mà mẹ thì nhớ về Việt Nam rồi, mẹ không có được ổn lắm về tâm lý, cho nên Quỳnh trong suốt cái khoảng thời gian khoảng 3 tuần vừa rồi thì cái việc mà lo lắng nhất là làm sao để cho mẹ cảm thấy là mẹ luôn nói đây không phải là nhà của mẹ, cho nên là cái cảm giác làm sao để biến cái chỗ này, biến cái quê hương, cái đất nước mới này nó thành cái nhà cho mẹ thấy sự bình an á. Tại vì mẹ nói là tất cả mọi thứ nó đều xa lạ với mẹ hết, cho nên Quỳnh chỉ mong cái khoảng thời gian này Quỳnh sẽ dành trọn cái tức là đã làm trọn cái bổn phận ở ngoài xã hội trong nhiều năm qua, và trong 2 năm qua là đã để lại gánh nặng cho những người trong gia đình rất là nhiều, cho nên mọi chuyện hy vọng là nó sẽ tốt hơn sau khi giải quyết được cái vấn đề tâm lý của mẹ.
Cảm ơn Như Quỳnh. Trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, đấy cái đề tài ngày hôm nay đó, chúng tôi muốn được lát nữa mời gọi quý thính giả cùng tham gia là về cái giá phải trả trong đời sống, cái giá phải trả khi mình chọn sống cho lý tưởng, cái giá phải trả khi mình cố gắng làm sao dung hòa cái thăng bằng trong cuộc sống, cũng như giải tỏa những cái áp lực trong cái cuộc sống của mình. Thì đúng theo cái đề tài ngày hôm nay á, như Quỳnh vừa mới nhắc đến cái giá mà gia đình đã phải trả. Và chúng ta những người mà ở hải ngoại mà coi cái phim Khi Mẹ Vắng Nhà thì chắc không có quên cái hình ảnh của chị Tuyết Lan vô cùng. Quỳnh ơi, trong cái phim đó đó, mẹ Quỳnh á, chị Tuyết Lan rất là hăng hái, mạnh mẽ, xông táo bao nhiêu áp lực đời sống, bao nhiêu sự đe dọa của công an, bao nhiêu những cái khó khăn nuôi mẹ già, nuôi hai cháu, nuôi con trong tù, đi từ trong miền, từ Nha Trang mà đi tận ra miền Bắc để mà thăm nuôi con, bao nhiêu cái áp lực như vậy mà mẹ rất là vững vàng, mạnh mẽ. Bây giờ khi qua đây, mẹ giống như chắc là một giống như một con cá lấy ra khỏi nước, phải không Như Quỳnh?
Dạ dạ. Mẹ hiện tại thì mẹ nghĩ là lúc đó với cái bản năng của một người mẹ đó, thì mẹ nó có nói là giống như mẹ không biết mẹ lấy sức lực từ đâu ra, bởi vì mẹ thực sự mẹ say xe rất là kinh hoàng. hôm nay ngày mai mẹ đi xe thôi, mà hôm nay mẹ nghe chuyện ngày mai sẽ đi xe mà là mẹ đã say rồi. Thậm chí qua bên đây đi nhà thờ chỉ có 5-10 phút mà mẹ về mẹ nằm cả ngày. Thì cái đó nó là một gánh nặng rất là lớn đối với mẹ. Nhưng mà mẹ đã hết sức, mẹ vượt qua hết sức. Thì Quỳnh nghĩ mẹ có nói là mẹ không bao giờ mẹ nghĩ mẹ có thể làm như vậy, cũng giống như Quỳnh khi ở trong tù ra, Quỳnh cũng không bao giờ Quỳnh nghĩ mẹ Quỳnh đã thành một người tranh đấu hoàn toàn mạnh mẽ và không vượt quá sức tưởng tượng của Quỳnh như vậy ạ.
Vâng, rất là thông cảm với trường hợp của bác nhà, bởi vì ngay cả những đợt mà tị nạn ngày xưa như tụi tôi đó, cả 30 năm rồi, nhưng mà những người lớn tuổi sang bên này thì hội nhập rất là khó khăn. Thứ nhất là không quen với đời sống ở Mỹ này, ở Việt Nam thì còn có hàng xóm, còn chạy qua để lại nói chuyện người này kia. Ở đây thì cảm thấy cô đơn quá, đôi khi lại trở ngại về vấn đề ngôn ngữ nữa. Tuổi trẻ thì nó học tiếng Anh dễ dàng, mà ngay cả Quỳnh tiếng Anh bây giờ cũng rất là khá, nhưng mà bác thì phải nói là rất là vất vả, mà cảm thấy cô đơn trong cái xã hội Mỹ này.
Dạ vâng.
Nhất là bác bây giờ lại bị gì?
Dạ vâng, thực ra thì trong mỗi người mà chọn con đường tranh đấu ở Việt Nam á, thường thì những người tranh đấu là đã có cái ước muốn, có cái khao khát tự do rồi. Cho nên cái việc đó nó sẽ giữ cho cái tinh thần của cái người tranh đấu đó nó mạnh mẽ và nó nhìn giống như là chỉ có một cái đường thẳng thôi. Nhưng mà mình không có nghĩ được rằng là cái lựa chọn của mình nó ảnh hưởng và nó làm những người xung quanh mình chịu ảnh hưởng nặng nề như vậy. Thực ra trong cái bộ phim mà mọi người đã làm, phim Mẹ Vắng Nhà, thì cái điều mà làm cho Quỳnh cảm thấy hối hận nhất đến giờ phút này đó là bà ngoại, là bà cố của Nấm và Gấu. Bà ngoại là người chứng kiến toàn bộ cái quá trình hoạt động bị bắt giữ của Quỳnh từ năm 2009 cho tới tận bây giờ. Và cái trước lúc mà Quỳnh bị bắt lại năm 2016 thì bà ngoại là một người hoàn toàn rất là khỏe mạnh, vui tươi và minh mẫn. Quỳnh nhớ hoài cái ánh mắt cái hôm mà bà Quỳnh bị bắt còng tay, bà ngoại cứ nhìn vào cái tay bị còng của mình ở lúc ở nhà, bà ngoại nhìn mà Quỳnh không dám nhìn bà ngoại. Rồi đến khi mà nghe tin bà ngoại mất thì gia đình cũng giấu cái tin đó. Tình cờ Quỳnh được biết qua một người, qua gia đình của Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Quỳnh cứ cố giấu cảm xúc của mình. Một số người bạn tù của Quỳnh ở trong tù lúc đó, họ cứ nói, cái người tù hình sự ở chung với Quỳnh, họ nói, chị bình tĩnh thật, nghe cái tin đó mà vẫn bình tĩnh. Nhưng mà thật ra là cái cảm giác hối hận vì mình đẩy bà, mình đẩy cả gia đình mà mình vào sự sợ hãi và áp lực, nó làm mình không dám nghĩ đến những người xung quanh. Và nếu mình nghĩ đến những người xung quanh đó, mình sẽ khóc, mình sẽ buồn. Và cái điều đó là công an họ muốn, mà họ muốn nhìn thấy mình bị đày đọa, họ muốn mình thấy mình phải chịu tổn thương về mặt tinh thần trước mặt họ như vậy. Cho nên mình đã rất cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và bình thản. Thì cái hình ảnh của bà ngoại trong những cái thước phim mà đạo diễn Lê Phạm đã làm đó, nó sẽ là những hình ảnh theo Quỳnh đến suốt cuộc đời. Mà Quỳnh nghĩ đó là một trong những cái gánh nặng, những cái phần đấu tranh giữa lựa chọn lý tưởng và lựa chọn gia đình mà bất kỳ một người tranh đấu nào cũng phải trải qua. Và đó cũng là một trong những cái gánh nặng mà mình không thể chia sẻ hoặc bày tỏ với ai được. Tại vì ở Việt Nam, nếu chọn gia đình thì phải chấp nhận im lặng trước những cái bất công, vì cái áp lực mà mình nhận về cho gia đình mình nó sẽ rất là lớn. Thì Quỳnh nghĩ qua cái chương trình hôm nay, Quỳnh cũng mong muốn rằng là mọi người có thể nhìn ở những người tranh đấu như Quỳnh trong một cái khía cạnh khác, là một người con, một người cháu, một người mẹ trong gia đình và có những cái bổn phận hết sức bình thường. Thật sự cái khao khát tự do, cái khao khát hạnh phúc cho con, tương lai con cái của Quỳnh, nó cũng giống như những người mẹ khác thôi, chỉ có khác là Quỳnh lựa chọn không im lặng thôi. Cho nên khi mà bây giờ thì có bắt đầu dần dần có thời gian để đọc lại những gì mọi người viết, rồi xem chậm chậm lại những đoạn phim, lúc đó mới thấy mình không phải một mình Quỳnh chịu tổn thương, mà hầu như những người xung quanh Quỳnh phải chịu tổn thương gấp 3, gấp 4 lần Quỳnh ạ.
Nhưng mà Quỳnh ấy, hồi nãy Quỳnh có nói đến cái chuyện là cái chọn lựa của những người tranh đấu. thành ra phải chọn lựa và phải chấp nhận cái giá đó. Nhưng mà như bà ngoại của Quỳnh, như mẹ Quỳnh, như nấm ưng gấu, không không có sự chọn lựa đó, phải không?
Dạ 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 đúng rồi chị. Thật sự thì những người xung quanh mình họ bị buộc phải lựa chọn theo mình thôi à. Thì như hôm qua hay là sáng nay cũng vậy. Sáng nay trước khi Quỳnh đi ra khỏi nhà, Quỳnh có nói với nấm với cấu là hôm nay mẹ sẽ ra ngoài khoảng 2 tiếng. Rồi nấm hỏi sao mẹ làm việc hoài vậy mẹ, đi khi nào về, 2 tiếng là bao nhiêu. Gấu nó có vẻ không thoải mái. Hôm qua lúc dẫn đi lên trường học cũng vậy. Ngồi xong rồi anh bạn có hỏi là con có thấy vui vì có mẹ con ở đây không. Thì nấm thì nó hơi ngần ngừ. Gấu thì nó hỏi lại một câu là mẹ con sẽ không bao giờ phải đi tù nữa đúng không. Nên mình những cái câu hỏi hết sức bình thường trong cái hoàn cảnh sinh hoạt bình thường như Quỳnh đã bỏ lỡ trong suốt 2 năm. Và Quỳnh biết là những người xung quanh mình bị buộc phải lựa chọn theo mình, chứ mọi người không có lựa chọn.
Như vậy là sau 2 năm ở trong tù, xa con cái, bây giờ 3 tuần nay rồi vẫn chưa, vẫn mà hai đứa nhỏ vẫn còn lo sợ là khi mẹ rời xa nó thì có thể nó không gặp mẹ nữa. Có phải không? Có phải cái điều Quỳnh vừa kể ra thấy cái sự sợ hãi của mấy đứa nhỏ như vậy không?
Dạ,
không
dạ.
Không lẽ nó vẫn sợ như vậy sao?
Dạ, thực sự thì có những, vì là hai đứa nhỏ hiện tại là nó cũng đang còn rất là say xe đi chị Thủy. Và có những lần giống như là đi ra ngoài kiểm tra mắt hoặc là đi kiểm tra sức khỏe thì không có đi chung cả nhà, cho nên phải dỗ con là con sẽ ở nhà. Thì gấu nó vẫn chưa thoát ra được khỏi cái cảm giác là nó sẽ không gặp mẹ nữa. Bởi vì gấu ngày trước lúc ở nhà là Quỳnh bị bắt thì cháu đang đi học, và khi cháu về thì mọi người không dám nói liền, mà nó cứ phải là mẹ đi làm việc, mẹ đi công tác, mẹ đi mua sữa. Cái sự chờ đợi của cháu nó đã kéo dài quá lâu. Và hôm qua thì cháu nó có nói là con không muốn đợi mẹ quá lâu đâu, mẹ đừng có đi nữa. Đó là lý do tại sao Quỳnh không thể xuất hiện và cũng không thể sắp xếp thời gian để mà xuất hiện ở ngoài, rồi cũng không thể dành thời gian cho những cái điều mình muốn bày tỏ.
Đúng như vậy thì bây giờ rất là thông cảm. Có lẽ những người mà yêu mến Quỳnh cũng nên thông cảm, bởi vì Quỳnh và gia đình còn quá sớm, mới có 3 tuần thôi, cần phải dành nhiều thời giờ cho gia đình trước khi có thể dấn thân vào cái sứ mạng của mình được. Tại vì bây giờ thấy khó khăn quá, các cháu rồi bác cũng vậy, lại say xe nữa. Mà cái ao ước của bác theo tôi hiện là chỉ làm sao đi rẽ mỗi ngày thôi, mà cũng khó khăn nữa, bởi vì say xe quá như vậy thì không biết làm sao được.
Dạ,
thành
okay.
Nó Quỳnh nhưng mà
sẽ tặng cho chị Như Quỳnh và bác cũng như các cháu thuốc chống say xe.
Dạ, cảm ơn chị.
Trong vòng 20 phút thôi là lên xe tỉnh bơ à.
Dạ, cảm ơn chị Thòa.
Khi mà nói nghe Quỳnh kể về bà ngoại, kể về mẹ thì chắc khán giả ở ngoài cũng như cá nhân chúng tôi hết sức là cảm động. Tại vì nhìn thấy cái giá mà Quỳnh phải trả nó quá, nghĩa là nó không phải chỉ một mình mà cả gia đình, toàn bộ gia đình đều phải trả giá và vẫn còn tiếp tục cho tới ngày hôm nay. Bây giờ trước khi mình qua một cái đề tài khác thì bây giờ hỏi Như Quỳnh xem, nếu Như Quỳnh có một cái điều ước gì trong cái giây phút hiện tại này đó để mà có thể giúp Quỳnh và giúp gia đình, những người thân vượt qua được cái đó, thì Quỳnh sẽ ước cái điều gì?
Dạ, Quỳnh ước một ngày có thêm 24 tiếng đồng hồ nữa để Quỳnh dành một nửa cho ước mơ của mình rồi, 24 tiếng còn lại cho mọi người.
Ở Việt Nam thì bây giờ đó, Quỳnh cũng như gia đình không có cái sự chọn lựa, tại vì khi mà đấu tranh thì bị bắt để bị ở trong tù. Thành ra Quỳnh chỉ có cái là giữa gia đình, giữa cái sự hoạt động của mình và Cộng sản, nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Bây giờ sang Mỹ bên này thì cái áp lực đó và cái sự đấu tranh của Quỳnh đó để mà giữ được cái thăng bằng cho cái đời sống gia đình hiện tại đó, nó khác như thế nào hả Quỳnh?
Dạ khác nhiều ạ. Tại vì qua bên này thì Quỳnh phải không còn tự tin với vốn tiếng Anh của mình lúc ở trong nước nữa, vì mọi người nói nhiều lúc mình không có nghe kịp, thậm chí còn phải hỏi lại nắm là họ nói cái gì. Thì Quỳnh không còn phần là Quỳnh tự tin ngày xưa nó như ở trong nước nữa đâu ạ. Quỳnh chỉ còn khoảng 40% của ngày xưa thôi. Vì đây nó là một cái xã hội mới và một cái văn hóa mới hoàn toàn đối với Quỳnh. Cho nên phải giống như là học lại từ đầu vậy đó chị Thủy. Và Quỳnh nghĩ rằng là cái ước mơ, cái khao khát về tự do đó, nó ở trong lòng, nó không bao giờ cháy được, tại vì nó không bao giờ tàn lụi được. Nó giống như cái lửa, nó hôm nay nó không cháy bừng thì nó cũng sẽ âm ỉ. Và cái ước mơ đó, Quỳnh mong rằng là không chỉ giữ được trong lòng Quỳnh mà phải nuôi dưỡng qua được thế hệ của Nấm, Gấu và Sâu Sâu nữa. Giống như bố mẹ đã làm đối với Quỳnh thì Quỳnh cũng muốn làm như vậy đối với con. Và những cái tình yêu mà ở Việt Nam người ta hay gọi là tình yêu tổ quốc, thế là lòng yêu nước để bị lợi dụng đó. Đó là những cái khái niệm về mặt tuyên truyền mà nhà nước cộng sản thì họ luôn muốn dùng cái đó để lòng yêu nước. Nó là một cái nó mơ hồ lắm. Nếu mà anh nói anh yêu nước thì anh yêu như thế nào mới là đúng. Và họ mỗi lần mà khi mà người dân người ta xuống đường biểu tình á, họ vì chống Trung Quốc, vì không, vì luật an ninh mạng, vì luật đặc khu, thì họ hay nói theo cái kiểu là đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng. Ai lợi dụng được cái đó? Không ai lợi dụng được cái thứ tình cảm thiêng liêng đó hết. Nhưng mà đất nước và tổ quốc và quê hương nó ở đâu? Nó từ ở những người xung quanh mình thôi. Từ bố mẹ, ông bà, anh chị và hàng xóm của mình. Đó là quê hương, là đất nước của mình. Người ta có thể ngày hôm nay người ta không đồng ý khi thấy khách Trung Quốc đến nhiều, phiền toái, ồn ào. Người ta sẽ chỉ là nếu vậy ta ở trong nhà, người ta đóng cửa lại. Cái đất nước mà mình có thấy bên ngoài đó, nó thể hiện qua chính những người xung quanh mình. Cho nên Quỳnh nghĩ Quỳnh rất may mắn khi được, khi có một cái gia đình, có một cái nền tảng yêu thương vững chắc, rồi có những anh chị em cả bên trong và bên ngoài luôn bảo bọc gia đình Quỳnh trong lúc khó khăn. Thì cái may mắn đó nó sẽ không chỉ là của riêng cá nhân Quỳnh. Quỳnh mong với người Việt mình luôn yêu nhau và luôn bao dung với nhau, thì cái tình cảm đó nó sẽ không có gì dành riêng cho Quỳnh mà cho tất cả những người khác ạ.
Vâng, cảm ơn Quỳnh về cái điều này. Nhưng mà ở Việt Nam đó thì mình nhìn bạn, nhìn thù rất là rõ, phải không? Cái đối tượng đấu tranh của mình rất là rõ. Trong khi ở hải ngoại đó có nhiều thứ áp lực khác. Mà thứ nhất là áp lực cơm áo gạo tiền, mà nhiều người đã dành rất là lo sợ cho những người đấu tranh cho tự do dân chủ. Khi mà sang tới hải ngoại đó thì sẽ bị những cái áp lực của hàng ngày của đời sống này đó, nó soi mòn đi cái lý tưởng của mình. Nó gây trở ngại, nó là những cái trở ngại lớn nhất cho cái lý tưởng của mình. Khi mà không dành trọn được thì giờ, ngay cả ở bên này thì sẽ không có bị tù đầy, không có bị cái gì hết. Nhưng mà có điều bao nhiêu cái áp lực khác, trong đó kể cả những cái áp lực của đồng bào mình, của lòng yêu mến của mọi người dành cho Như Quỳnh. Như Quỳnh có cảm thấy cái đó là cái cảm thấy cái áp lực đó chưa? Áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực của các cái đoàn thể, phe nhóm này khác đều muốn tỏ cái lòng ái mộ đối với Như Quỳnh chưa?
Dạ, hiện tại thì ở đâu cũng vậy thôi chị. Quỳnh lúc nào cái áp lực vì Quỳnh một mình phải nuôi hai con, nên cái áp lực cơm áo gạo tiền ở trong nước hay ở ngoài nó không khác gì nhau hết. Nhưng mà ở trong nước thì đơn giản một chút hơn là Quỳnh cũng có được công việc khá khá, cũng có thể chu toàn với khả năng của mình. Ở ngoài này thì nó nặng, ví dụ như ở trong nước kiếm tiền được 50 thì ở ngoài này chắc chỉ kiếm tiền được 10 thôi, vì ở ngoài này mới bắt đầu lại từ đầu, nó sẽ là rất khó khăn, rồi còn phải thu xếp thời gian nữa. Nói thật thì Quỳnh chưa bao giờ xem cái sự yêu mến và cái tình cảm của tất cả mọi người là áp lực hết, bởi vì Quỳnh biết rằng là ai cũng muốn nghe Quỳnh nói, ai cũng muốn nhìn thấy Quỳnh hết, nhưng nó cũng là áp lực, nhưng mà áp lực chỉ riêng Quỳnh thôi. Vì Quỳnh ngại là không biết Quỳnh nói điều gì có làm mọi người phật lòng không. Tại vì thực sự là cái suy nghĩ và cái lối sống của một người sinh sau năm 1975 được nuôi dưỡng trong nước thì nó hoàn toàn nó khác với cái nếp sống và cái cư xử của tất cả người Việt ở phía ngoài này. Cái thứ hai nữa là mọi người yêu mến Quỳnh quá, mọi người muốn quan tâm đến Quỳnh quá, thì nó cũng là gây cho Quỳnh một chút xíu áp lực là ồ mình nếu mình không nói ngày hôm nay, mình không xuất hiện ngày ở chỗ kia thì mọi người sẽ lo lắng, mọi người sẽ không biết là mình có bị làm sao không, hay là mọi người cố gắng nỗ lực giúp mình ra được ngoài này rồi mọi người muốn hỏi thì mình lại không trả lời, Quỳnh ngại vì rơi vào cái tình thế đó. Nhưng mà trong số một vài lần Quỳnh đi ra ngoài, Quỳnh đi siêu thị hoặc là Quỳnh đi mua đồ thì những người mà các cô, các chú, các bác, có những bác lớn tuổi, có anh chị hơn Quỳnh cũng khoảng 5-10 tuổi, anh chị xem tuổi Quỳnh thì ai cũng đồng ý với Quỳnh rằng là cái lựa chọn hiện tại là cho gia đình là một cái lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Quỳnh đã bỏ lỡ cái trách nhiệm là một người con, là một người mẹ trong suốt hơn 2 năm qua rồi. Cho nên thực sự thì một chút xíu áp lực thôi. Và cái buổi ngày hôm nay rất cảm ơn chị Thanh Thủy và anh Dương Phục đã giúp Quỳnh có cơ hội gỡ cái áp lực đó trong lòng ra để mọi người có thể hiểu rõ hơn ạ.
Tôi vẫn nghĩ rằng thế này, tất cả những người yêu mến như Quỳnh á, những người sinh hoạt trong cộng đồng, bây giờ nghe cái lời tâm sự, cái tâm tình của Như Quỳnh thì mọi người đều hiểu rằng là cần phải để cho Như Quỳnh một thời gian lo chuyện gia đình đã, rồi có điều đó là rất là hợp lý. Chứ còn bây giờ mà những cái áp lực, gọi là áp lực, là phải xuất hiện trước công chúng, bây giờ nó không thuận tiện cho hoàn cảnh của Như Quỳnh thì mọi người chắc là cũng đều thông cảm. Như vậy ngay ở bây giờ đó, tụi này đương ở San Francisco đó, cộng đồng người Việt ở San Francisco rồi cũng quen biết với tụi này, có nhờ nhắn với Như Quỳnh, xin Như Quỳnh làm một chuyến bay lên Bắc California, lên San Jose, lên San Francisco. Thành ra mình có nói là thôi để cho một thời gian để cho Như Quỳnh lo chuyện gia đình đã. Nhưng mà tôi biết là Như Quỳnh vẫn ao ước và tranh đấu cho những người bạn đang ở tù ở Việt Nam. Thì cái việc mà nghe nói là Như Quỳnh chuẩn bị đi Hoa Tình Đốn để xuất hiện vận động cho trường hợp của chị Nga, chẳng hạn chị Nga, là cái điều cũng là thôi thúc, mà nó là cái giằng co giữa gia đình và cái nhiệm vụ của mình.
Dạ, dạ vâng anh Dương Phục. Vì nó có một cái việc như thế này, là cái chuyến đi đến Washington DC của Quỳnh vào tháng 11 á, nó lại trùng trúng vào sinh nhật của cô gấu ở nhà. Và thế là dạ, thế là nó lại, nó nắm thì may mắn hơn là gấu, là nắm sinh nhật lần thứ, nắm có 2 năm vắng mẹ thôi. Nhưng gấu lần sinh nhật này thì là Quỳnh đang không biết là giải thích với nó làm sao, tại sao mẹ không ở tù nữa mà mẹ không có sinh nhật. Tại vì cái ngày sinh nhật của gấu Quỳnh lại ở trên DC mất tiêu. Thì như là lần Quỳnh nhớ là Quỳnh vừa đến sân bay ở Houston thì Quỳnh có nói rằng là nhất định là Quỳnh sẽ xuất hiện ra mắt mọi người để đáp lại tình yêu mến, vì mọi người yêu mến Quỳnh như thế thì Quỳnh phải có sự đáp lại và trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của những người yêu mến mình, đó là điều Quỳnh phải làm chắc chắn thôi. Nhưng mà cho Quỳnh thời gian, Quỳnh sẽ, khi mà Quỳnh hồi phục sức khỏe, chuẩn bị đủ tinh thần thì Quỳnh sẽ có thư mời cho tất cả những người yêu mến. Vì có một anh nào đó, Quỳnh nhớ có một lần Quỳnh trả lời trên đài cũng ở Houston này, thì anh nói, anh có nói là tôi đã nghe tiếng cô trên đài rồi, nhưng mà tôi muốn phải nắm tay cô, gặp cô ở ngoài để ôm một cái. Thì Quỳnh có hứa là nhất định là cháu sẽ xuất hiện, và chắc chắn là cháu sẽ phải xuất hiện chứ không phải là cháu không xuất hiện. Vì vậy là Quỳnh mong, qua đây Quỳnh cũng mong mọi người, đương nhiên mọi người cũng sẽ muốn thấy Quỳnh tươi tỉnh đi ra, chứ không thể nào mà không được tươi tỉnh lắm. Cho nên là mọi người chỉ cần kiên nhẫn một chút xíu thôi. Mọi người đã yêu mến Quỳnh trong suốt 2 năm qua rồi, khi Quỳnh đang ở trong tù không nghe được tiếng Quỳnh, mà bây giờ Quỳnh ở ngoài thì không có lý do gì mà Quỳnh không đi gặp hết. Chỉ là cho thêm thời gian thôi
Vâng, bây giờ quý thính giả nãy giờ đang nghe Như Quỳnh thổ lộ tâm tình như vậy. Thành ra trong cái phần sau này đã, thì chúng tôi xin mời quý khán giả cùng gọi vào để có thể nói chuyện thẳng với Như Quỳnh, cũng là một cái cách để Như Quỳnh tiếp xúc qua đây, nhưng mà để đỡ đi phần nào những cái áp lực mà phải xa con cái, xa nhà, phải đi xe, phải đến một cái buổi tổ chức, phải nói chuyện một cách có vẻ phải nói diễn văn, phải cho nó tạo thêm một những cái áp lực tinh thần không cần thiết. Bây giờ thì xin mời quý thính giả có thể gọi vào qua số 713-6648002. Như Quỳnh có muốn thêm điều gì muốn nói trực tiếp với tất cả những cái thính giả đang lắng nghe Như Quỳnh ở ngoài trước khi mà thính giả gọi vào đặt câu hỏi không?
Dạ vâng, em cảm ơn chị Thanh Thủy. Thật ra thì có một điều mà Quỳnh muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người, đó là khi còn ở trong nước, Quỳnh thường giấu hết những cái khó khăn, những cái đàn áp về mặt tinh thần, những cái sách nhiễu. Quỳnh chỉ muốn là trên Facebook cá nhân Quỳnh xuất hiện trong một cái vai trò là một người mẹ bình thường, có gia đình rồi có các con, có một đời sống hoàn toàn hạnh phúc nếu như Quỳnh lựa chọn im lặng. Và Quỳnh không muốn mọi người biết rằng là chọn con đường đấu tranh nó rất là đau khổ, nó rất là bị đàn áp, bởi vì nếu làm như thế những người xung quanh họ sẽ sợ. Cho nên Quỳnh giấu hết những cái chuyện đó, Quỳnh chỉ xuất hiện trên Facebook rất là vui vẻ, không có hình nào buồn bã, cũng không có cái gì cáu giận trên đó. Nhưng mà thật sự cái khoảng thời gian ở Việt Nam và khi tham gia tranh đấu, nó buộc những người thân cả gia đình mình nó ở trong một cái áp lực rất là khủng khiếp ạ. Cho nên khi mà, tại vì thực sự thì công an họ chỉ muốn mình te tua thôi, nhưng mà mình không te tua, mình vui vẻ thì họ nó không đạt được mục đích mà. Cho nên cái cuối cùng ở ngoài, trước khi vào tù Quỳnh muốn như vậy, và sau khi vào tù rồi đi ra, Quỳnh đã bỏ lỡ rất nhiều thông tin trong suốt 2 năm qua. Và Quỳnh cảm thấy cái kiến thức Quỳnh có, những cái nền tảng mà Quỳnh có nó chưa là gì so với cái xã hội văn minh này hết. Cho nên Quỳnh phải học hỏi, Quỳnh phải bước lui lại, đọc, tìm hiểu và học hỏi. Thì nếu mà có bất kỳ một cái sơ suất nào đó trong giao tiếp, thì Quỳnh mong tất cả các anh chị và quý cô bác đồng hương của Quỳnh hiểu rằng là cái đó chỉ là Quỳnh chưa kịp thích nghi, Quỳnh chưa kịp bắt nhịp với cuộc sống, chứ không phải là vì Quỳnh hôm nay ở một vị trí khác nên Quỳnh không nhìn lại đằng sau, không phải là như vậy ạ. Và Quỳnh cũng mong rằng là cái tình cảm thương yêu mà Quỳnh được mọi người nâng đỡ, che chở, bảo bọc đó, nó sẽ còn được trải dài cho chị Trần Thị Nga, cho Nguyễn Đặng Minh Mẫn, cho tất cả những người tù lương tâm khác đang còn ở lại trong Việt Nam. Và có một điều nữa rằng là một khi mình đã ước mơ rồi, như Quỳnh hay chia sẻ đó, nếu mà mình đã ước mơ rồi thì quan trọng mình sống và mình làm gì để mình biến cái ước mơ của mình thành sự thật thôi. Chỉ sợ là mình không dám mơ cho tự do của Việt Nam thôi, chứ một khi mình đã mơ cho Việt Nam có tự do và hạnh phúc thì mình sẽ sống và làm gì như thế nào cho ước mơ đó, chứ không, mình phải mơ để mà mình dám thực hiện ước mơ của mình. Cho nên Quỳnh mong với những gì Quỳnh đã làm, với cái những gì mà Quỳnh đã trải qua, và cả với cái sự im lặng của Quỳnh, có thể là im lặng đối với nhiều người trong suốt thời gian qua, thì mong mọi người hiểu rằng là Quỳnh bây giờ là một người con, một người mẹ của một người con của mẹ Lan, là mẹ của Nắm Gấu. Quỳnh sẽ hoàn thành cái vai trò đó thật tốt trước mắt.
Vâng, xin mọi người góp ý với Như Quỳnh qua cái đường dây điện thoại 713-664-8002 và anh Dương Phục.
Vâng, trước khi để quý khán giả bây giờ sắp sửa gọi vào, thì cá nhân chúng tôi xin được nhường lại cho quý khán giả bằng cách là rút lui khỏi chương trình này, bởi vì là nó có nhiều đường dây nó có thể bị rối loạn về vấn đề kỹ thuật, tại vì tôi đừng ở xa gọi về mà quý khán giả lại sắp sửa gọi vào, nó có thể trở lại kỹ thuật. Thành ra tôi xin chào Như Quỳnh nhé, và cũng xin quý khán giả coi Như Quỳnh như một người trong gia đình để có những câu hỏi thật là tâm tình với nhau.
Dạ vâng, chào em xin chào anh Dương Phục và cảm ơn anh Phục ạ.
Anh Dương Phục đó, để mà giữ được một cái vị trí của một đài phát thanh hoàn toàn độc lập khỏi tất cả mọi đảng phái, mọi phe nhóm trong 20 năm qua đó, thì anh Dương Phục đó là hay được người ta nói là phải làm dâu 1000 họ đó. Nếu mà mai mốt mình Như Quỳnh có cái cảm giác, có những cái áp lực gì khó khăn cho mình sống đó, thì anh Dương Phục có thể chia sẻ những cái điều đó. Khi mà giữ được một trong một cái làn sóng phát thanh mà cho hoàn toàn độc lập cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đôi khi có cảm tưởng như mình đang là một cái điểm nhắm cho bao nhiêu những cái khó khăn, những cái viên đạn bắn từ mọi phía, thành ra làm sao mà để mà đi giữa những cái làn đạn mà vẫn duy trì được cái niềm tin và cái lòng yêu mến của thính giả thì không phải là một điều dễ, nhưng mà không phải là không làm được. Và chúc Như Quỳnh cũng sẽ thực hiện được cái điều đó trong cái thời gian mà tranh đấu cho Việt Nam ở tại hải ngoại này nha Như Quỳnh.
Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Thanh Thủy, cảm ơn anh Dương Phục và chúc anh chị bình an ạ.
Và bây giờ xin mời quý khán giả có thể lên tiếng qua điện thoại 713-664-8002.
Dạ vâng, đã có thính giả. Dạ vâng ạ, chúng ta xin mời người đầu tiên.
Chào chú Kim Thoa và chào chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và em Tinh Hùng ạ. Lời đầu tiên là xin ơn trên luôn chúc lành cho chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và cái thứ hai nữa, Hùng xin chị cô Kim Thoa, nếu chiều nay mà có nhạc yêu cầu sợ Hùng gọi vô không được thì xin cho mẹ nắm nhạc Ẩm Nếu Có Yêu Tôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hùng ạ.
Dạ. Và Hùng có một cái câu hỏi này là tại vì khi mà chị Như Quỳnh vừa sang ở qua xứ sở tự do này á, thì thường những cái ngôn ngữ mà chị Như Quỳnh dùng đó thì hầu như là của sau 75 hết, và thế nào cũng sẽ có những người họ bắt bẻ chị Như Quỳnh là xài những từ của cộng sản. Thì như vậy chị Như Quỳnh có cảm nghĩ và có một cái cảm giác như thế nào hay không ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Hùng. Thật ra thì khi nếu mọi người có nhận xét hay mọi người có gọi là mình gọi là chê đi thì Quỳnh cũng sẽ không có gì là ngạc nhiên hết, và Quỳnh cũng sẽ bình tĩnh giải thích thôi. Vì thật ra Quỳnh sinh sau năm 1975, Quỳnh sinh năm 1979, cho nên hoàn toàn hưởng thụ là hoàn toàn là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Và nếu mà Quỳnh chưa đúng ở chỗ nào, hoặc là Quỳnh dùng cái từ nó không chuẩn xác, hoặc là nó không có mọi người không dùng từ đó, thì Quỳnh cũng mong mọi người góp ý cho Quỳnh biết để Quỳnh sửa. Xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ.
Thì người dân đầu tiên đó, có thể làm đó là sẽ trên đài Sài Gòn sẽ chuyển cho Quỳnh cái danh sách hàng bao nhiêu ngàn những cái từ giống một cái loại từ điển đó khác nhau để cho Quỳnh coi nhá.
Dạ em cảm ơn chị Thanh Thủy ạ.
Cảm ơn các cô và cảm ơn chị Như Quỳnh để nhìn cho khán giả khác ạ.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Chúng ta mời người kế tiếp.
Dạ, alo, chào chị. Dạ, chào Như Quỳnh. Trước tiên thì chúc chị một buổi chiều khỏe và chúc Như Quỳnh nhiều niềm vui trong cuộc sống mới. Thì qua
dạ, xin được biết tên anh của anh.
Dạ, alo.
Dạ, xin anh cho biết tên ạ.
Em xin lỗi, em tên là Tuấn.
Dạ vâng, chào anh Tuấn ạ.
Trước tiên thì nghe cái tâm sự của Như Quỳnh cũng như là gia đình, cũng giống như là cô Trúc Lan, thì nếu mà nói về cái vấn đề tình cảm á, thì chắc chắn rằng là bổn phận cha mẹ hay là bổn phận làm con á, thì đương nhiên cái tình cảm nó giống như là một cái sợi dây rất là thiêng liêng, thì không bao giờ mà bao nhiêu cái tình cảm cho đổ hết. Thì khi bước qua Mỹ thì mình cảm thấy là cảm giác như những cô chú như là Dư Quỳnh tâm sự, cô chú Lan buồn như thế này thế kia đó, thì hoàn toàn hợp lý. Thì bản thân mình cũng đã từng rời bỏ Việt Nam cũng giống như Quỳnh định cư đến Mỹ, thì cái chung cảm giác về Việt Nam đều là như thế. Dù ở Mỹ có thành công như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là quê hương của mình. Nhưng cái một điều mình muốn chia sẻ thế này nè, thật sự như mình bây giờ tạm thời cho là hạnh phúc, cũng như mẹ Tuyết Lan tạm thời cho hạnh phúc. Vì nếu người nào ở trong Việt Nam mà bước ra khỏi Việt Nam mà qua định cư ở Mỹ á, thì chắc chắn rất hiểu về cái cuộc sống của người Việt Nam. Rất 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 nhiều bà mẹ vẫn còn lang thang đầu đường xó chợ, rất nhiều bà mẹ phải không có nhà ở, rất nhiều bà mẹ phải thiếu ăn rồi. Nói chung là những cái khổ mà của cái kiếp người này đó mình không có thể dùng cái từ nào để diễn tả được. Thì mình muốn nói thế này, thì cái gì đã qua, cuộc sống của Như Quỳnh gia đình nó đã qua, thì coi như đó là một cái trang sách kỷ niệm. Và chúng ta hãy nhìn đến cái tương lai, cái phía trước và những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có, để rồi chúng ta đấu tranh, chúng ta tiếp tục. Không có gì để chúng ta phải buồn, không có gì để chúng ta phải dừng bước, và cũng không có gì để chúng ta phải thế này hay thế kia. Tại vì cái cuộc sống mà không biết bao nhiêu để cho đủ và cho tới đầy. Còn cái mà hiện nay mà cái trách nhiệm để mà đấu tranh cho Tổ quốc, đấu tranh cho cái lòng yêu nước đó, thì mình nghĩ rằng là không phải riêng trách nhiệm của Như Quỳnh, mà Như Quỳnh là một cái hiện tượng, một con người dám nói, dám làm, dám đứng lên để rồi cho bao nhiêu thế hệ trẻ chúng ta phải xem đó là một cái cái bài học hay là cái gương để chúng ta noi theo. Chứ bây giờ đấu tranh cho tổ quốc, đấu tranh cho quê hương không phải là một mình Như Quỳnh, mà một mình như Như Quỳnh cũng không thể làm được gì cho tất cả, đúng không? Cho nên mình nghĩ rằng các bạn ở trên Facebook hay là tất cả các bạn đang sống ở tại Mỹ cũng vậy, chúng ta hãy nhìn một cái nó thực tế và xem Như Quỳnh là một người bạn, xem Như Quỳnh là một người phụ nữ can đảm hơn bao nhiêu người phụ nữ khác đó. Tại vì trong sống trong cái giai đoạn của Việt Nam chúng ta thấy rồi, nó không phải tự do như Mỹ, không phải là muốn có sao nó muốn làm sao là làm. Rất là nhiều cái nguy hiểm cho tính mạng, nguy hiểm cho đến gia đình. Mà thật sự ra là mình cảm thấy là mẹ Tiến Lan vẫn còn hạnh phúc khi còn được ôm Như Quỳnh trong vòng tay, được Như Quỳnh và hai cháu bước theo đất nước Mỹ. Nhưng cũng có nhiều bà mẹ Việt Nam bây giờ phải trông chờ đợi con, hay là phải chấp nhận đội hoành khăn tang, và khi con bị cái tội công an nó giết chết ở trong đồn.
Cảm ơn cái lời chia sẻ của anh Tuấn. Thật ra thì như thế này, ai cũng vậy thôi. Ở trong các sách Quỳnh đọc đó, nó có cái câu là có áp bức thì mới có đấu tranh. Nhà Quỳnh, nó Quỳnh thì rất là một trường hợp không ai áp bức gì hết. Quỳnh tự, Quỳnh thấy nó bất công thì Quỳnh lên tiếng thôi. Và như anh có nói, đấu tranh thì nó là một cái con đường nó rất là dài. Nhưng mà thật sự, để mình biết sắp xếp như thế nào là tranh đấu, như thế nào là đời sống bình thường, nó không hề đơn giản đâu. Và có những cái kỷ niệm nó đi qua mình không quên được, bởi vì nó là một trong những cái vết thương, gọi là vết thương không lành miệng. Cho nên ngay cả khi Quỳnh đã tạm thời gọi là yên ổn vì không ở trong nhà tù nữa, thì những có rất nhiều lý do về an ninh, về gia đình, về thông tin, về những thứ mà Quỳnh nghĩ Quỳnh phải bảo mật, nó là một cái phần riêng, vì nó không ảnh hưởng, không chỉ ảnh hưởng tới mẹ Quỳnh, Quỳnh, hai con của Quỳnh, mà còn đến cả những người xung quanh nữa. Để lên đó nó có một số cái thông tin, và có đó là lý do tại sao Quỳnh không xuất hiện nhanh như mọi người mong muốn. Nhưng mà chắc chắn là Quỳnh xuất hiện nhưng theo cách của Quỳnh, và dưới sự giúp đỡ của những người bạn luôn thương yêu và luôn nâng đỡ Quỳnh một cách vô điều kiện như chị Thanh Thủy và anh Dương Phục ạ. Xin cảm ơn những cái lời chia sẻ thân tình của anh Tuấn ạ.
Dạ vâng, chúng ta mời người kế tiếp. Xin cho biết tên ạ.
Alo.
Vâng, alo. Xin bà, vâng, xin mời bà cho biết tên.
Dạ, tôi tên An. Xin chào quý vị trên đài và chào cháu Như Quỳnh.
Dạ, cháu chào cô An ạ.
Như Quỳnh ơi, trước hết là cô chúc con qua được đất Mỹ, gặp nhiều điều may mắn, sức khỏe.
Dạ vâng, con cảm ơn cô.
Cô theo dõi trên đài Sài Gòn và các nơi con đến, cô đều có theo dõi hết.
Dạ vâng, con cảm ơn cô.
Thời gian nó ngắn vùi quá, cô hy vọng ngày nào đó cô sẽ gặp con.
Dạ vâng, con cảm ơn cô.
Nhưng mà cô khuyên thế này nè, cô rất ngắn vì cô biết nhiều người gọi lắm. Cô khuyên con là hãy bình tĩnh và vững vàng, đừng có gì mà lo lắng cho lắm.
Dạ vâng, con cảm ơn
cô. Cô là người đi trước và cô cũng đi qua diện tị nạn như con.
Dạ vâng, con cảm ơn cô.
Ông xã cô đến 10 năm lận. Nha.
Dạ vâng, dạ.
Và cô có 4 đứa con.
Dạ.
Cô đến đất Mỹ cô rất là đau khổ và phân vân và lo lắng vì không có một đồng trong tay.
Dạ vâng.
Cô và con gái út của cô cũng tên là Quỳnh.
Dạ.
Con hiểu chưa?
Dạ.
Thì cô con gái út lúc đó mới 7 tuổi, còn cháu lớn 13, cháu lớn 14, 12. Đây là cô nói để cô khuyên con là đừng có lo lắng và hãy bình tĩnh.
Dạ.
Thì cô rất là lo lắng, cái cháu 7 tuổi á, ngày nào nó cũng khóc hết, nó nói về lại là Việt Nam.
Dạ.
Thì cô mới nói con ơi đừng ở đây, mai mốt sẽ đi xe hơi nha. Cô dụ mà.
Dạ.
Thì
dạ.
Nó nói không, con muốn về Việt Nam đi Honda cũng được.
Dạ dạ. Giống
ngày nào
giống
nó cũng
gấu
khóc
nhà con.
Mà cô thì như con, cô cũng có mớ anh văn, con hiểu không?
Dạ dạ.
Cô qua đây 47 tuổi, đó, thì cô chỉ nói ngắn thế này nè, con đừng có nghe ai hết mà con, cô rất là khen con là một người con phụ nữ là can đảm.
Dạ,
và cô khuyên con với là gửi lời thăm mẹ là nói mẹ đừng có lo lắng, từ từ nó sẽ ổn hết, vì con đến đất Mỹ tất nhiên là đã đến một cái nơi mà gọi là tự do. Và tương lai của hai con của con là rất là quý. Thành con bây giờ con chỉ có mục đích là con cố gắng nuôi hai đứa con.
Dạ vâng, con cảm ơn
cô. Vì cô nói cho con nghe, cô có 4 đứa mà cô ráng bây giờ các em là thành công hết.
Dạ, dạ.
Phải nói là thành công với đất Mỹ và thành công với Hiếu Tân này đó. Nhưng mà cô tạm giấu nha. Khi dạ. nào cô gặp con hay cô tâm sự hết thì con sẽ thấy.
Dạ, dạ, vậy thì hôm thành nào... Thành. Hôm nào cô gặp con, cô phải chia sẻ bí quyết rồi cô giúp con.
Đó, đó, đó. Cô dạ. chia sẻ hết bí quyết cho con nghe.
Dạ, dạ.
Là vì ông xã cô đúng ra là chết rồi. Việt Cộng nó đầy ra ngoài Bắc đáng là chết rồi đó con.
Dạ.
Vậy mà qua đây cô ráng cô nuôi chú. Mà bây giờ chú khỏe mạnh lắm. Đi làm quân cuộc để nuôi 4 cái em. Bây giờ thành, thành các em thành đại học. Mà đại học top rồi nhớ nó ra. Bây giờ không thua ai bên này, phải nói như vậy là con biết ha.
Dạ dạ, vậy thì nhất định
con. Không phải là cô khoe khoang, không phải cô khoe khoang, mà cô lấy đó để cô giúp con.
Dạ.
Hãy chống chọi đi, đừng có nản. Còn nói mẹ thì đương nhiên chán lắm. Qua đất Mỹ này già như vậy, tông lái xe ngồi trong nhà chán lắm.
Dạ, vâng,
thành thành khuyên, khuyên mẹ cứ vui lên. Để mà đưa cả hai cháu ngoại nó đến nơi đến chỗ. Đó.
Dạ, dạ, con vâng, cảm ơn cô
An. Cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Và chúng ta xin được mời người kế tiếp.
Dạ, thưa tôi Linh Tâm nữa, chào chị Thu Thủy và Kim Toa, và đặc biệt chào chị Như Quỳnh đó.
Dạ, dạ vâng,
đây
xin
là
chào
cái
anh Linh
chương
Tâm.
Trình nói về phạm vi gia đình. Tuy nhiên, theo tôi nhận xét đó, thì chị Như Quỳnh đó, dường như đặt cái lý tưởng đấu tranh cho tự do và dân chủ mãnh liệt vào cao cả hơn là sự quan tâm nhỏ nhoi trong gia đình. Nếu quả thật đúng như vậy thì điều đó làm cho chúng tôi cảm phục nhiều hơn. Đặt tổ quốc trên gia đình, đó là một cái lý tưởng cao đẹp lắm. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn những lời động viên của anh Linh Tâm ạ.
Dạ vâng, chúng ta mời người kế tiếp ạ. Vâng, 7136648002, mời quý vị kế tiếp. Dạ, xin tắt radio để tránh bị vang và cho biết tên.
Dạ, đây, tôi tên Túng đó chị. Dạ, tôi muốn chia sẻ với Như Quỳnh. Trước tiên là tôi xin chúc Như Quỳnh đã đến được đất nước tự do và được đoàn tụ với hai đứa con và người mẹ. Phải thành thật khen là Như Quỳnh rất là một người đàn bà can đảm và rất là mạnh mẽ trong vấn đề mà sống trong chế độ bị kìm kẹp tự do, dám phát biểu ý tưởng của mình, mặc dù đã tù tội vẫn còn đấu tranh. Tôi thành thật khen ngợi cô Như Quỳnh như vậy. Tôi hy vọng rằng cô sẽ mau được hòa nhập vào cuộc sống mới. Bước đầu thì ai cũng khó khăn cả. Nhưng mà nếu Như Quỳnh nghĩ rằng tương lai của mình là thường thường là cây đổ xuống, lá đổ xuống để mà bón phân cho cây non, thì mình cũng hy sinh của mình để mà lo cho các con, thì sẽ làm cho Như Quỳnh mạnh mẽ và nhiều hy vọng để mà tiến tới trong cái vườn sắp tới. Với lại còn một cái bên cạnh Như Quỳnh còn có bạn bè, còn có những đồng bào ở đây luôn luôn ủng hộ Như Quỳnh. Thì chúc Như Quỳnh có nhiều nghị lực và sức khỏe trong đoạn đời sắp tới. Xin hết ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn những lời động viên và chia sẻ thân tình của anh Tuấn ạ.
Vâng ạ, chúng ta mời người... Dạ, 7136648002, mời người kế tiếp.
Có phải tôi không ạ?
Mời ông.
Xin chào quý vị trên đài, đặc biệt nhất là xin chào chị Như Quỳnh. Vì chị là một đối tượng, một người phụ nữ đã tranh đấu cho tự do, dân chủ. Và mặc dù ở trong nước rất khó khăn, mà chị là người đàn bà. Chúng tôi nghĩ là đây là một tinh tác tinh nhị, kiều ẩu. Chúng tôi, người Việt Nam ở hải ngoại rất hãnh diện có một người Việt Nam biết tranh đấu, biết đi tù. Cho nên nghe chị được qua đây, chúng tôi mừng vô cùng. Và tôi cũng là một nhà thơ. Trước đây tôi ca ngợi chị, cũng như chị Nga, chị Nắm, mẹ Nắm. Mà tôi không giấu, tôi không muốn nói tên ra. Tôi nói gì chúng nghĩa là chính phục chị. Chấm chấm ở Việt Nam mà có hai chị.
Dạ,
ok. Cho nên nghĩa là chúng tôi vận động với các anh em bằng bút. Vì tôi là một nhà thơ tên tôi là Võ Tình, lấy bút hiệu là Vô Tình.
Dạ vâng.
Xin chào chị và sẽ thông báo bên em mừng chị sẽ có một đời sống mới, hưởng được tự do, hạnh phúc. Xin cảm ơn chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Chúc chị nữa là hoàn toàn vui vẻ, hai vợ chồng, hai đứa con.
Dạ vâng.
Vui vẻ trong cái nước tự do này. Xin cảm ơn tôi, dạ vâng, vô tình.
Dạ vâng, dạ, xin cảm ơn những lời chia sẻ thân tình của anh vô tình ạ.
Vâng ạ, chắc chúng ta phải mời người cuối cùng trên đường dây thôi ạ.
Hello.
Mời ông ạ.
Dạ, xin chào Thủy và cháu Duy Quỳnh, tôi là Trần Thắng.
Dạ vâng, xin chào bác Trần.
Là lần thứ hai ở trên đài 900 khi cháu Quỳnh mới sang đó để chúc mừng cháu đó.
Dạ vâng, con xin chào bác.
Dạ. Chú hôm nay chú cũng gọi lên để chú có mấy lời nói với người Má Lan của cháu Như Quỳnh đó.
Dạ vâng, con xin
bây
nghe
giờ
này.
Gia đình cháu sang đây đó, đó là còn hạnh phúc hơn các bác nhiều. Bởi vì hồi xưa mà gia đình chú sang đây đó mười mấy người mà đi một cách bất thình lình, chỉ có một đôi dép giặt và một quần áo thôi. Rồi đến may mắn để vớ được cái tàu, rồi đến lúc Mỹ trở sang đây sang Mỹ, rồi họ mới bông so cho về một cái tiểu bang thật là vắng vẻ ở mãi vùng Bắc đó. Chỉ có ngô mới bò mới nghỉ tuyết thôi, mà sang đến nơi thì không biết tiếng Anh, không có ai giúp đỡ, thành thử đâm được cơm muốn ăn cơm Việt Nam cũng không có. Thì các em thì nó còn nhỏ thì người Mỹ họ đưa đến trường để học, còn người lớn thì bắt đầu là họ bắt đi làm. Họ ở mấy cái tiểu bang đó họ cũng không cho ăn food stamp này, welfare như thế nào bây giờ. Thành thử đâm ra còn bác gái ở nhà thì nghĩa là suốt ngày khóc, bởi vì nhớ Việt Nam đó. Mà không có TV hay là không có phim như bây giờ, mà chỉ có phim Mỹ thôi. Đó là một cái cực khổ vô cùng. Mà rồi hơn một năm sau rồi bác mới nhất định là bác phải di chuyển về cái thành phố Houston này. Để ở bên Iowa thì Wisconsin thì chắc là bà ấy cũng chết rồi. Rồi hồi đó bác mới 43 tuổi, mà bây giờ 86 tuổi rồi.
Dạ, dạ, con cảm ơn bác.
Không? Thì nói với bà Lan rằng là bà khi mà gia đình mấy gia đình cháu sang đây đó là còn vô cùng hạnh phúc. Có người Việt Nam giúp đỡ, có người Việt Nam dẫn dắt, rồi đủ mọi thứ, có nhà, có cửa sẵn, chỉ có cái là phải nhớ quê hương rồi xa đồng bào. Lúc mình mới xa thì nhất định là nhớ lắm, không thể nào quên được, nhớ ngày nhớ đêm đó. Thì thôi, nhưng mà giờ nó cũng sẽ quen đi thôi. Đó, thành chữ đơn ra. Còn cái vụ mà cháu Như Quỳnh mà bữa chú có nghe thấy có mấy người tôi nhắn ở trên đài rằng là muốn liên lạc với cháu nhưng mà không liên lạc được. Nếu mà cháu giữ cái thái độ đó, cháu rất là thông minh. Là bởi vì cháu không biết ai là người như thế nào hết. Có thể là một những cái tổ chức kia là nó muốn phá hoại cái uy tín của cháu, hay là nó muốn nghĩa là lợi dụng. Còn đây cái ông bà Dương Phục này đó, thì cái đài 900 của ông bà ấy là có mấy chục năm nay rồi. Các bác tin tưởng ông bà ấy làm cái thành trì chống cộng, thành thử rất sống việc tự do ăn nói, không có gì phải trở ngại hết á. Thế nhưng mà còn mới đây chú có nghe thấy người ta nhắn tin rằng là muốn liên lạc với cháu mà không được. Thành thử ra nhắn tin ở trên đài để cháu liên lạc lại, cháu phải rất là cẩn thận. Có những cái tổ chức người ta, có người hiện bây giờ đang có tổ chức ở trong cái thành phần tổ chức đó, mà bây giờ lại cho người nghe là liên lạc với đảng viên Cộng sản, rồi đại biểu Cộng sản sang đây. Không biết họ sang cách nào, hay họ làm cách nào, hay là họ chạy trốn, hay là họ bất mãn hay cái nào thì không biết. Thế nhưng mà bây giờ họ sang đây họ luồn lọt, họ lấy được quốc tịch. Rồi bây giờ họ những các cái người trước đây là chống cộng đó, bây giờ lân la đến để nghĩa là lợi dụng mua chuộc rồi thì họ kết toán với nhau. Có thể những cái tổ chức đó họ sẽ làm hại cháu, thì cháu phải rất là cẩn thận.
Dạ, cảm ơn ông ạ.
Ok, thì tôi cũng chỉ có mấy lời khuyên cháu như vậy, thì xin ông bà cũng tha lỗi được rồi nha.
Dạ vâng, cháu xin cảm ơn những cái lời nhắc nhở của bác. Và thật sự thì cháu cũng muốn nói rằng là ban đại diện cộng đồng đã rất yêu mến cháu và đã đi tìm để tìm liên hệ với cháu, nhưng chẳng qua là cháu chưa kịp trả lời thư thôi, không có vấn đề gì đâu. Và nhất định là cháu sẽ ra mắt cộng đồng trong một ngày gần đây, sau khi cháu đã hoàn tất cái việc tranh đấu tiếp theo cho chị Trần Thị Nga và cho những tù nhân lương tâm còn lại, thì nhất định cháu sẽ xuất hiện. Và khi cháu xuất hiện rồi thì bất cứ mọi người có thể hỏi cháu bất cứ cái gì mọi người thắc mắc và cháu sẽ trả lời ạ. Cháu xin cảm ơn những lời nhắc nhở của bác và xin chào bác ạ.
Vâng, xin rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã gọi vài đóng góp và bày tỏ những cái tâm tình yêu mến Như Quỳnh. Bây giờ chỉ còn vài phút chót nữa để xin Như Quỳnh đúc kết cái chương trình hôm nay. Và chương trình Như Quỳnh nói thẳng với khán giả hải ngoại, có thể làm gì để mà giúp cho mẹ Tuyết Lan, cho Quỳnh cũng như cho Nấm Gấu trong cái giai đoạn này, cũng như làm sao để có thể giúp các tù nhân dân tâm mà vẫn còn đang kẹt ở trong nước. Biết là Như Quỳnh sắp sửa đi Hoa Thịnh Đốn để mà vận động cho chị Trần Thị Nga cũng như là điều trần với các nhà lập pháp Hoa Kỳ, thì đó là một cái điều rất là quan trọng, rất là cần. Thì nhân hôm nay là ngày bầu cử, thì Như Quỳnh có điều gì để mà nhắn nhủ để mà mọi người có thể tiếp tay Như Quỳnh trong cái nỗ lực vận động cho những người đang còn ở trong nước hay không ạ, Như Quỳnh?
Dạ vâng, thưa chị Thanh Thủy, thì ở đây mọi người có quyền sử dụng lá phiếu của mình để mà bầu chọn cho người đại diện cho tiếng nói của cử tri. Vì vậy Quỳnh mong là tất cả mọi người hãy suy nghĩ thật là cẩn thận khi lựa chọn làm sao để có được những cái người đại biểu mà có thể cùng mọi người tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam hết sức tích cực. Và Quỳnh cũng mong rằng là trong tương lai những cái chiến dịch vận động cho tự do, những cái chiến dịch tranh đấu của Quỳnh và anh chị em mạng lưới blogger Việt Nam cùng tất cả các anh chị em đấu tranh khác sẽ được mọi người hưởng ứng và tham gia cùng ạ. Xin cảm ơn chị Thủy ạ.
Rồi Như Quỳnh ơi, Như Quỳnh cũng vẫn thường xuyên viết bài trên mạng lưới, nếu những cái khán giả nào muốn theo dõi những cái hoạt động cũng như những bài viết của Như Quỳnh thì họ có thể vào trên cái trang vào cái website nào vậy?
Dạ vâng, hiện tại thì Quỳnh chỉ có viết bài và chia sẻ ở trên trang Dân Làm Báo VN, ở trên Facebook nó là Dân Làm Báo Việt Nam, nhưng mà không viết rõ Việt Nam mà chỉ là VN. Còn cái trang blogspot của Dân Làm Báo là Dân Làm Báo vn.blogspot.com ạ. Thì mọi người có thể theo dõi và cập nhật những thông tin chính xác về Quỳnh ở trên đó ạ.
Còn những người mà muốn liên lạc trực tiếp với Như Quỳnh thì trước đây thì Như Quỳnh có PO Box, thì nếu Như Quỳnh có thể nhắc lại PO Box này, hoặc Như Quỳnh có website nào để mà có email address nào để mà mọi người có thể liên lạc trực tiếp không, Như Quỳnh?
Dạ, hiện tại thì Quỳnh đang sử dụng cái PO Box để liên hệ, đó là PO Box, chị Thủy xin vui lòng cho Quỳnh một phút. Dạ, PO Box 2064 Sugarland, Texas 77487. Mọi người có thể gửi thư qua đó, hoặc là những người sử dụng email thì có thể liên hệ vào email cũ của Quỳnh là mothermushroom@gmail.com và cho Quỳnh thời gian, Quỳnh sẽ trả lời. Quỳnh không thể trả lời liền một lúc tất cả các email được, nhưng chắc chắn là ai email thì Quỳnh sẽ trả lời ạ. Cảm ơn chị Thủy.
Cảm ơn Như Quỳnh rất nhiều đã bỏ thời giờ để mà lên cái chương trình hôm nay để mà tâm tình với lại quý thính giả. Ước mong rằng như vậy là quý thính giả cũng nghe được những điều này, và nếu mà có những cái gì muốn liên lạc trực tiếp với Như Quỳnh thì có thể liên lạc qua PO Box cũng như cái địa chỉ email. Và trước khi mà chia tay thì chúc Như Quỳnh đạt được tất cả những cái điều mình mong ước, chúc cho chị Tuyết Lan. Riêng cá nhân chúng tôi là những người mẹ ở cái lứa tuổi của chị Tuyết Lan thì rất là mong chị Tuyết Lan mau hồi phục lại tinh thần, và để tại vì nếu mà thế hệ trẻ nhìn vào Như Quỳnh, sau những thế hệ sau thì những người mẹ như chúng tôi cũng rất là nhìn vào chị Tuyết Lan để làm sao có thể nuôi dưỡng được những đứa con mà có được cái lòng yêu quê hương đất nước đồng bào như vậy. Vâng, cầu chúc chị Tuyết Lan mọi điều bình an. Và Như Quỳnh ơi, trước khi mà chia tay thì nhờ lắm nhờ Kim Thoa đưa ngay cho Như Quỳnh cái bản danh sách tất cả những cái ngôn ngữ và thông dịch từ năm 75 ca trích năm 75 nhé.
Dạ vâng.
Và Như Quỳnh sẽ cho nói liên hệ
nó sẽ nói liên lạc, sẽ không nói động viên mà sẽ nói hỗ trợ, và có hết cho nó là Như Quỳnh.
Vâng,
thành ra cũng là thêm hung hoặc cho Như Quỳnh. Cảm ơn Như Quỳnh rất là nhiều, và cảm ơn tất cả các thính giả, và cũng xin cáo lỗi với những cái thính giả còn trên đường dây mà chúng tôi không có thể hết giờ, chúng tôi không có thể nhận đường dây được, hẹn gặp quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chào Như Quỳnh, chào Kim Thoa, cảm ơn Kim Thoa đã cùng điều hợp.
Dạ vâng, xin chào dì Thanh Thủy ạ.
Vâng, và cảm ơn tất cả mọi người ạ.
Quý vị xin thân ái, chào Thánh Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình.